làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên đời. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi, trước hào quang của Chúa con thấy mình là đống lửa mong mơ. Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài, đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mãi giả điếc làm ngơ. Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay, Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hứa, con sẽ hát tin mừng tin yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi, con sẽ là lính mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tin mừng, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị chinh phục rồi, con sẽ là lính mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara. Thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây hành hạ chúng tôi sao?" Khi ấy ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." Người bảo: "Đi đi." Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những tin thời sự rất là thú vị xin chia sẻ với anh chị em về Đức Thánh Cha. Thứ nhất là Đức Thánh Cha tiếp một nhóm tù nhân ở Roma. Sáng ngày thứ Hai, 21 tháng 6, 2021, có 12 tù nhân từ nhà tù Rebibbia ở Roma đã được Đức Thánh Cha tiếp đón tại nhà trọ Thánh Marta. Các tù nhân đã tặng Đức Thánh Cha một giỏ bánh mì do chính tay họ làm từ tối hôm trước, cùng nói lời cảm ơn đến vị cha trung về món quà hy vọng mà Ngài đang trao ban cho các tù nhân. Trong bầu khí gia đình của buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tù nhân sự quan tâm của Ngài đối với những ai đang sống trải nghiệm nhà tù. Đức Thánh Cha còn nhắc đến các lần viếng thăm các nhà tù mà Ngài đã thực hiện ở Argentina, và đảm bảo lời cầu nguyện của Ngài dành cho các tù nhân cũng như cho gia đình của họ. Nói về niềm vui gặp gỡ này, cha Moreno Versolato, linh mục tu lý nhà tù nói: "Hôm nay, với Đức Thánh Cha, toàn thể cộng đoàn nhà tù đã sống một kinh nghiệm rất quan trọng. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến Vatican như một cộng đoàn. Cộng đoàn ấy gồm có 12 tù nhân, giám đốc nhà tù ở Rebibbia, 3 nhà giáo dục, cảnh sát trại giam và 2 nữ thẩm phán giám sát." Linh mục tuân ý chỉ ra, chính sự hiện diện của 2 thẩm phán Anna Vari và Paola Capelli có một ý nghĩa sâu sắc. Họ là những người đánh giá và ký giấy phép cho các con đường tái hòa nhập xã hội qua các biện pháp thay thế bán tự do. Quả thật, đây là một trải nghiệm về vẻ đẹp, vốn là một ngôi trường sống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha thường thể hiện sự quan tâm của Ngài đối với các tù nhân. Vào năm 2020, Ngài đã chọn một linh mục tuyên úy nhà tù để viết các bài suy niệm cho chặng đảng thánh giá thứ 6 tuần thánh. Trước đại dịch, theo truyền thống, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tiệc ly trong một nhà tù hoặc là ở trung tâm giam giữ ở Roma. Và trong thánh lễ, Đức Thánh Cha rửa chân cho các tù nhân. Năm 2016, năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha đã tổ chức thánh lễ cho các tù nhân và gia đình của họ tại đền thờ Thánh Phêrô. Anh chị nghe xong cái tin này thấy thú vị không? Đúng là Đức Thánh Cha là biểu hiện của Chúa đấng nhiều lòng thương xót, quan tâm đến mọi người, nhất là những tội nhân, những bệnh nhân. Hai đối tượng mà Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót nói với Faustina cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ lòng thương xót, là bệnh nhân và tội nhân. Bệnh nhân thể xác, bệnh nhân tinh thần. Những tội nhân là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và Ngài nói là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải. Mà làm sao họ nhận được lòng thương xót của Chúa để họ được hoán cải, nếu mà những vị lãnh đạo tinh thần, những người mục tử không quan tâm đến họ? Thì hỏi có mấy ai chăm sóc đến các tù nhân như Đức Thánh Cha không? Những người mà được Đức Thánh Cha đặt tay, những người là giám mục, linh mục, tu sĩ, mà Đức Thánh Cha quan tâm đến những tù nhân như thế đấy, mà cho họ vào trong Vatican được tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha. Mà tôi thấy cũng hay chứ, này cũng hiếm lắm phải không? không có đất nước nào mà dễ thực hiện được đâu. Vì tùy theo chính quyền của đất nước đó thôi, họ có cho phép hay không thôi. Ở đây một đoàn là 12 tù nhân này, giám đốc nhà tù này, 3 nhà giáo dục này, cảnh sát này, 2 nữ thẩm phán đi giám sát. Dễ thương quá. Mà gặp Đức Thánh Cha như là một gia đình để cho họ chuẩn bị tái hòa nhập vào xã hội. Một vẻ đẹp vốn là một ngôi trường sống cho tất cả mọi người. Vì thưa anh chị em, những người phạm tội hoặc là cố tình hoặc là vô tình có nhiều lý do, có nhiều nguyên nhân mà đưa đến việc họ phạm tội. Mà sau khi bị kết án rồi thì họ phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Có khi thì rất là công minh, rất công bằng, có khi là oan trái, oan sai. Nhìn bên ngoài như thế đó, nhưng mà thực sự ra cái lý do thâm sâu để họ phạm tội, Chúa biết thôi. Có khi trước mặt Chúa họ là người vô tội đấy chứ. Vì họ bị áp lực, họ bị thế này thế khác. Nhưng mà về luật pháp thì cứ theo luật thì họ phải lãnh án. Mà ở trong tù là cái môi trường tệ nhất, làm cho người ta đi xuống nhiều hơn. Đúng ra tù là nơi để cho người ta hoán cải, đúng không? Anh giống như là trong gia đình anh có đứa con, nó không học bài, ra kia quỳ 5 phút. Hay là hai đứa đánh nhau, hai đứa ra đứng giang tay ra 15 phút. Để cho nó thấy được nó sai, nó phải đền và nó hoán cải. Lần sau không được như vậy nữa nha. Vâng, con xin lỗi bố, lần sau con không như vậy nữa. Nó tốt hơn, hình phạt để cho nó tốt hơn, chứ không phạt để dìm nó xuống. Mà có nhiều khi bố mẹ không để ý là hình phạt mình làm cho nó chai đòn, nó gọi là lì đòn. Chửi nó riết, nó cùng nó không còn nghe nữa. Đánh nó riết, nó lì đòn. Cho nên cái cách giáo dục, khi cứng, khi mềm. Nhưng mà phải diễn tả là lòng thương xót, chứ không phải diễn tả sự tức giận của anh. Dù khi anh tức của anh tắt, phúc một phát. Nó bảo bố nó tức quá, bố nó nóng đánh nó, chứ nó đâu có lỗi gì. Thấy không? Nhận cái chấm thớt thôi. Anh ở nhà, ở trong văn phòng, anh bị ông giám đốc, ông ấy sạc cho. Anh về nhà, anh ông giám đốc sạc, anh dám cãi lại không? Anh bị oan, bị tức, về nhà anh gặp vợ con anh xả. Vợ con chẳng biết ất giáp gì cả. Mỗi lần đi về thấy bố vui vẻ. Lần này đi về vừa, bố, đi ra chỗ khác. Bố với con gì. Vợ vừa chạy ra, anh hôm nay anh có mệt không? Mệt không, mệt cái gì? Đang tức mà mệt, mệt gì? Phải hỏi có tức không, chứ lại hỏi mệt không là thế đâu. Vợ con chẳng biết ất giáp gì cả. Thế thì mình biểu lộ ra toàn là vì do cái tức của mình, do cái cảm xúc của mình, chứ không phải do lòng thương xót. Phải phát xuất từ lòng thương xót thôi. Thế Đức Thánh Cha làm cái hành động này là từ lòng thương xót, để cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hành động của Đức Thánh Cha. Mà chắc có nhiều người không đồng ý đâu. Có nhiều người có chức có quyền ngay ở trong Vatican cũng chẳng chấp nhận hành vi của Đức Thánh Cha đâu. Đâu mà cứ cho mấy cái thằng tù vào trong Vatican là thế nào? Bệnh bạc quá đi. Có khi như vậy. Và Đức Thánh Cha rửa chân cho các tù nhân trong ngày thứ năm tuần thánh. Trời ơi, các tông đồ là phải đạo đức thánh thiện, phải mặc áo vest, phải đóng thùng gỗ, được xếp loại, phải ưu tiên lựa chọn như vậy. Rồi chúng mình tù nhân, ngay cả mấy đứa ngoại đạo, cả phụ nữ thì tù nhân mà. Có khi nó ngoại đạo, có khi là phụ nữ chứ, phải không? Rồi hết. Và như vậy thì họ mới không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua cái hành động của người mục tử chăm sóc họ. Và như vậy thì họ mới ra khỏi tù, họ mới thực sự làm thành một con người mới. Chứ còn đa số tôi gặp, nó xấu một, đi tù về nó xấu 10. Nó chích xì ke, bị bắt, vô tù, xì ke bán ngay trong tù. Mới vừa rồi khám phá một cái vụ đó, ông tù đó. Hát karaoke đưa cả gái vào trong nhà tù mà ông giám đốc nhà tù bảo tôi không biết gì. Tôi không biết. Nó chơi gì, hát karaoke ở mầm đưa gái vào nó chơi trong nhà tù bảo không biết gì. Đưa tiền cho rồi thì mờ mắt chứ sao biết được. Thì tự nhiên chị em, về hư thêm thôi à, không thể nào khá được. Vì cái môi trường nó khắc nghiệt vô cùng. Tôi ở trong tù mấy ngày, cũng biết nếm mùi tù như thế nào. Đấy là mình mới ở sơ sơ tạm giam thôi. Mà còn vậy thì huống hồ là những người mà bị tù thực sự như vậy, nghĩa là tù hình sự nó gì thôi. Vô nó làm kinh lắm, thưa anh chị em. Và làm cho nó càng nuôi thêm cái sự hận thù chất chồng mà thôi. Không có thương xót trong nhà tù. Rồi một cái điểm nữa mà chúng ta suy nghĩ đó là đã có nhiều lần anh em chúng tôi cố gắng xin phép làm sao được vô trong nhà tù để loan truyền lòng thương xót Chúa mà chưa được phép. Đó là cái còn một cái chốt cuối cùng mà chúng tôi chưa đến được, nhà tù thôi. Nhà thương, nhà di động đến hết rồi, còn mỗi nhà tù là chưa vào tận nơi được, chỉ có thể là gửi vào người chui thôi, những người thân gửi vào máy hay là những cái CD gì đó để họ có thể nghe lén ở trong tù thôi. Vì nguyên tắc là những đồ tôn giáo thì không được đưa vào. Có thì đó là điều mà chúng tôi khao khát, giá nào cũng có thể làm được nếu mà được phép, cỡ nào cũng làm. Thì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy là Đức Giêsu thương xót con người và cho con người lựa chọn. Lựa chọn một đàng là thế gian vật chất, một đàng là Thiên Chúa và được ơn giải thoát. Người ta lựa chọn cái gì? Đa số người ta lựa chọn vật chất, lựa chọn thế gian. Còn theo Chúa là phải chấp nhận, phải hy sinh, phải bỏ những cái gì thuộc về thế gian. Nhưng cả thành đã đón Đức Giêsu. Câu kết buồn, đoạn kết buồn. Cả thành đã đón Đức Giêsu, phấn khởi quá. Nếu mà ngưng ở đây thì đẹp. Và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Cho em xin đi. Thôi, hay đấy, rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Vì họ sợ rằng nếu Đức Giêsu ở đây nữa thì quyết mấy ngàn con heo nữa phải lao xuống biển đây. Vì người bị quỷ nhập thì nhiều. Mà Đức Giêsu đi loan truyền, rao giảng, chữa lành. Mà trong việc chữa lành người bệnh ấy thì có việc trừ quỷ. Cho nên ma quỷ là có thật. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng cái cám dỗ của ma quỷ ngày hôm nay là cám dỗ con người tin rằng là không có ma quỷ. Khi mà bạn không tin có kẻ thù thì cái đó nguy hiểm hơn là bạn biết rằng có kẻ thù, đúng không? Tại vì biết rằng có kẻ thù thì mình còn đề phòng. Còn không có kẻ thù nào đâu, cứ an tâm. Lúc ngủ xong dậy thấy không còn cái gì trong nhà, ủa sao vậy? Bảo không có kẻ thù mà, không có kẻ thù chỉ có kẻ trộm thôi. Cho nên cái mà Đức Thánh Cha bảo rằng con người ngày hôm nay không tin có ma quỷ thì ma quỷ nó lộng hành. Cũng giống như là bảo không có virus corona. Anh tin hay không tin? Anh tin hay không tin? Nếu anh không tin, lúc đi khám anh bảo sao lại tôi lại dương tính thế này? Vì anh không tin có virus corona cho nên anh không có rửa tay khử khuẩn. Anh không có đeo khẩu trang, anh không có giữ khoảng cách, anh không có kiểm tra y tế, anh không có đề phòng, cho nên anh bị nhiễm. Vì thế mà mình không tin có ma quỷ, mình không có đề phòng, thì mình chết vì cái đó. Cho nên ma quỷ nó khôn vô cùng. Lúc nào nó cũng la lên rằng là tôi với ông có dính gì với nhau đâu, hay là giờ tôi chưa đến, xin ông đừng làm khổ tôi. La oáng cả lên như thế đấy. Nó làm như nó bị oan lắm. Ông đến ông làm khổ chúng tôi. Giờ thì chưa đến mà ông đến à. Mà Đức Giêsu thương con người. Một trong những nhiệm vụ của Ngài đến trần gian này là giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ, của Satan, của sự dữ. Quyền năng của Ngài đến để giải thoát. Vì nếu Ngài không có quyền năng, làm sao giải thoát? Chỉ có xót thương không có quyền năng chẳng làm gì được. thấy cả dân trong thành thương hại canh thanh niên này chứ. Hai người bị của em từ trong mồ mả đưa ra đón người, chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám đi qua lối ấy mà. Thấy người bị quỷ ám, họ thương họ xót lắm chứ, nhưng mà ai làm gì được, có quyền năng trên ma quỷ đâu. Nhớ rằng là ma quỷ, Chúa ban cho nó có cái quyền trên con người. Vì ma quỷ gốc là thiên thần. Cho nên nó có quyền trên con người, mạnh hơn con người, khôn ngoan hơn con người, quỷ quyệt hơn con người. Mà con người mà đấu với ma quỷ thì chỉ có thua mà thôi, từ chết đến bị thương. Không thể đấu bằng sức của mình được. Cũng giống như bây giờ, nói là mình diệt chiến đấu với lại virus corona, kẻ thù. Diệt nó được không? Có thấy nó đâu mà diệt. Kẻ thù vô hình mà. Chỉ có đề phòng nó thôi chứ không thể nào. Bang, bang. Thế đâu mà bắn. Tôi thấy có những người mà gặp ma đó, sợ ma rồi cứ như súng bắn pang pang mà bắn tứ tung, xong bắn ai cả, cứ như thấy ai đâu mà bắn, vì sợ có bắn hoảng vậy thôi, loạn quạng bắn trúng ngay người nhà của mình không chừng. Sợ quá, nhìn ra hóa quốc, thấy không ạ? Trên có một vị mà bị tội ngộ sát vì đi với ông trùm đi săn. Rồi lúc mà cái mắt ông trùm nó bóng đen, nó đèn nó chiếu vào mắt ông sáng lên, tưởng là mắt con cáo hay súng bắn. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà thế giới ngày hôm nay mà mọi người thấy được kẻ thù ghê gớm nhất là ma quỷ, là Satan, thì mình sẽ đề phòng và tránh thứ nhất cám dỗ của ma quỷ, như nó đã từng cám dỗ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu còn để cho nó cám dỗ cơ mà. Và Chúa cũng để cho chúng ta chịu sự cám dỗ của ma quỷ ngày hôm nay. Mà Chúa Giêsu thắng không phải bằng sức của mình, bằng lời của Chúa. Không phải sức của mình, nhưng mà ta làm theo ý của cha ta, đấng đã sai ta. Ta không làm gì theo ý riêng của ta cả. Vậy thì khi anh chị em mình chiến đấu với kẻ thù là virus corona, kẻ thù vô hình, thì cũng phải bằng sức mạnh vô hình, bởi quyền năng của đấng vô hình là Thiên Chúa. Vì thế tôi nói là 5K, gì đó, khẩu trang, khoảng cách, kiểm tra, rồi khử khuẩn, rồi khai báo. Một cái ca thứ 6 mới là quan trọng. Cái ca đó dĩ nhiên là phát âm là ca, nhưng mà viết là C, đó là cầu nguyện. Cái vũ khí tối thượng, vũ khí là độc nhất vô nhị mà không có thể nào trần gian nào cung cấp cho chúng ta là vũ khí cầu nguyện. Không cầu nguyện các con không làm gì được. Không cầu nguyện đó là mình không cậy vào Chúa. Chúa nói không có thầy các con không làm gì được. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện vì ma quỷ như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Mình không cầu nguyện, mình đâu biết âm mưu của ma quỷ như thế nào. Thế không ạ? Mình không cầu nguyện, lấy gì mà chiến đấu với kẻ thù vô hình. Cho nên phải thêm 6K mới là đúng. Dĩ nhiên là những người không tin có Chúa thì họ nghĩ là 5K là đủ. Nhưng mà cho tới giờ vẫn còn đang chưa có diệt được kẻ thù. Phải tất cả chúng ta hợp với nhau là một cái ca nữa. Ca đầu tiên. Cầu nguyện, rồi khẩu trang, rồi khai báo, rồi khoảng cách, rồi kiểm tra, rồi vân vân. Phải có một cái ca là ca cầu nguyện. Mới chống được kẻ thù vô hình là virus corona. Mà biết đâu virus corona nó không phát xuất từ ma quỷ. Có khi từ bàn tay của một con người nào đó, một nước nào đó, ma quỷ nó dùng để nó phá con người. Để con người mất lòng tin vào Chúa. Đó, đang khó khăn thử thách đó. Nhiều người đã mất lòng tin vào Chúa. Trong giai đoạn này là giai đoạn thử coi ai là người tín thác vào Chúa, ai là người không tín thác vào Chúa. Và Chúa cho những thử thách này xảy đến, những khó khăn này xảy đến để cho con người tín thác vào Chúa hay không tín thác vào Chúa. Khó khăn mới biết. Vàng phải để lửa nó thử. Đúng không ạ? Đức tin cũng phải trải qua thử thách anh nói anh tin vào Chúa, lúc bắt đạo anh có tin vào Chúa hay không? Mới biết chứ. Còn lúc bình thường kính mừng ma thánh ma vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu thì dễ quá. Bây giờ còn tin thác vào Chúa hay không? Anh bạn trả lời đi. Dạ cha, còn cũng còn nhưng mà cũng hơi khó. Khó làm sao? Vì vợ con nó bảo anh tin thác vào Chúa mà sao corona nó vẫn còn. Tại vì corona vẫn còn là vì Chúa nói rằng khi nào nhân loại quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tin thác, lúc đó mới có sự bình an đích thực. Nhưng mà ngày hôm nay, ngay cả những nước giàu có, họ dư thừa, họ đã nghĩ, có nghĩ đến những nước nghèo để mà đưa vaccine đến để cho họ chết hay không? Thấy chưa? Rồi, ngay cả bây giờ đang chiến đấu với virus corona mà vẫn nước này, nước kia, cuộc chiến, như là vừa rồi Israel với lại Hamas, cuộc chiến nảy lửa, chết biết bao nhiêu người chẳng hạn. Rồi Biển Đông, có lúc nào được yên đâu. Tối ngày sắc hết hàng không mua hạm mấy máy bay, rồi làm đảo nhân tạo nữa. Làm ra virus chưa xong rồi còn làm thêm cả những cái chuyện chiến tranh nữa là sao? Chứ con người không có lòng thương xót. Và vì không có lòng thương xót cho nên là cứ chiến tranh, cứ chém giết, cứ thù hằn, cứ thế này, cứ thế này, cứ thế này mãi. Và cho người ta lại mời chỗ đi chỗ khác. Đau nhất là cái đó. Đón tiếp, gặp, nhưng mà xin Ngài đi chỗ khác. Xin Ngài ra khỏi nhà con, khỏi giáo xứ con, khỏi cộng đoàn con và khỏi tấm lòng của con. Vì có Ngài đến là có chuyện. Giống như Faustina bảo, Chúa ơi, mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện đấy. Là bắt đầu người ta nghi ngờ con, người ta bài bề trên nghi ngờ, chị em ganh tị rồi đủ thứ khổ cho con. Mỗi lần Chúa đến là đòi con người ta phải suy xét lại. Một là chọn Chúa, hai là chọn ma quỷ. Cho nên người ta không muốn Chúa đến để tôi đang sống với ma quỷ ngon hơn. Đang làm ăn phi pháp có tiền hơn. Đang là sống vợ nọ con kia thoải mái hơn. Đang là lừa lọc lợi hơn. Lươn lẹo thì lên lương, lươn lẹo lại lên lương. Thật thà thì thua thiệt. Thôi, theo Chúa là thật thà thì thua thiệt. Thôi, mời Chúa đi chỗ khác. Nhiều lần Chúa đứng gõ cửa mà không ai cho vào. Nó đang đánh bài Chúa vào là chết rồi. Nó đang là karaoke mà còn vũ sexy, mà còn ăn tham lam hối lộ đủ thứ mà Chúa vào thì hỏng chuyện. Thôi, Chúa cứ ở đó. Ngay cả người có đạo cũng không muốn Chúa vào. Chúa cứ ở trong nhà thờ đấy. Rồi cái nào mà mánh mung thành công rồi đem đến bảng tạ ơn to to vào nhé. Đem ghế đá thì ông bà Vũ Viết Cường, giám đốc trung tâm gì đó để tạ ơn nhé. Ông bà Võ Văn Vóc và gia đình nước ngoài hết lòng tạ ơn vì mới buôn được mớ lậu. Thì như vậy mình loại Chúa ra khỏi gia đình mình. Đúng không? Mà có khi Chúa ở trong nhà thờ mà trong nhà tạm cũng vậy. Chẳng ai đón tiếp. Họ đi rước lung tung cờ quạt trống phách ầm 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 ầm. Đi rước Chúa ở ngoài. Chúa bảo đó là tượng. Chứ không phải là tao. Ta đang ngồi trong nhà tạm này. Đó là tượng. Rồi lại làm tượng to nhất. Vùng nhất xứ, nhất nước, rồi nhất thế giới luôn. Đó là tượng. Không phải ta. Ta đây này. Nó đi rước cái tượng mà ta thì nó để ngồi yên, nó chả nói năng gì cả, chẳng tiếp đón gì cả. Có bao giờ anh thấy cái hình nộm của anh thật to, vợ anh ôm hình nộm không? Rồi anh cứ ngồi đó. Anh yêu dấu của em. Em mặc vest, anh đẹp trai, anh dễ thương. Còn anh cứ ngồi ở xó kìa. Vợ anh cứ ôm hình nộm. Anh thích không? Buồn không? Tủi không? Đi nên có lấy lửa châm hình nộm đốt không? Vừa châm hình nộm vợ nó giận, nó kêu gọi đồ ác, đau thế gì, đồ khốn nạn, giết thì chồng tao. Trời ơi, mình là chồng nó mà nó ôm hình nộm mà nó bảo là giết chồng nó kìa. Thì Chúa cũng vậy đó thưa anh chị em. Có khi mình loại Chúa ra khỏi nhà mình, nhà thờ mình, cộng đoàn của mình. Thôi Chúa đi chỗ khác để Chúa còn muốn làm gì thì làm.